Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 68 với đề tài Ngài là ai? Phần 2, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 8 từ câu 23 đến câu 27. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 8 từ câu 23 đến câu 27. Chúng tôi xin đọc sau đây. Kế đó, Chúa Cứu Thế Giêsu xuống thuyền, các môn đồ theo Ngài, thình lình biển nổi bão lớn đến nỗi sóng dậy phủ thuyền. Nhưng Ngài đưa ngủ. Các môn đồ đến gần, đánh thức Ngài mà thưa rằng, Lạy Chúa, xin cứu chúng tôi với, chúng tôi hầu chết. Ngài phán rằng, hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Ngài bèn đứng dậy, quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Những người đó lấy làm lạ nói rằng, người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Câu 23 cho biết, sau khi dạy môn đồ bài học giá phải trả khi theo Chúa, Chúa và các môn đồ tiếp tục làm gì? Câu hỏi thứ hai. Tại sao Chúa vẫn ngủ khi bão tố nổi lên? Các môn đồ đã phản ứng như thế nào? Câu hỏi thứ ba. Tại sao Chúa quở môn đồ là ít đức tin? Chúa đã giải quyết nan đề như thế nào? Câu hỏi thứ tư. Chúa hỏi các môn đồ trong câu 27 cho chúng ta bài học gì? Phần triển khai bài học. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần trước, chúng ta đã học với nhau Phúc Âm Matthew chương 8 từ câu 23 đến câu 27 với đề tài Ngài là ai? Phần 1 theo gợi ý của câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ nhì. Chúng ta đã học biết rằng ngày xưa cũng như ngày nay, Chúa luôn dùng nhiều cách để dạy dỗ cho đức tin của con dân Ngài, kể cả cho phép hoạn nạn, thử thách, bão tố cuộc đời xảy đến trên chúng ta. Hiểu được điều này, chúng ta sẽ luôn vững tin nơi đấng yêu thương, thành tín, để từ đó đức tin chúng ta được tăng trưởng và mỗi ngày kinh nghiệm Chúa nhiều hơn. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học bài này với phần 2 qua gợi ý của câu hỏi thứ 3 và câu hỏi thứ 4. Câu hỏi thứ 3. Tại sao Chúa quở môn đồ là ít đức tin? Chúa đã giải quyết nan đề như thế nào? Khi các môn đồ hoảng sợ đánh thức Chúa Giêsu dậy và kêu cầu Ngài giải cứu họ, thì Ngài phán rằng, hỡi kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Có một nét tương phản trong phần kỹ thuật của sứ đồ Matthew ở đây, đó là buổi sáng sớm, Chúa khen thầy đội là người có đức tin lớn, chiều tối, Ngài lại quở trách các môn đồ là những kẻ kém đức tin. Trước cơn bão tố, mặc dầu có Chúa đi cùng, các môn đồ vẫn hoảng loạn đánh thức Chúa dậy và la lên có vẻ như trách cứ rằng, Ngài không lo chúng ta chết sao? Khi đối diện với nghịch cảnh, chính đức tin nơi quyền năng của Chúa giúp chúng ta bình an. Các môn đồ vừa chứng kiến quyền năng của Chúa suốt ngày, nhưng họ lại rơi vào tình trạng sợ hãi. Sự sợ hãi, hoảng loạn, chứng tỏ họ ít đức tin. Lẽ ra các môn đồ là những người theo Chúa, từng chứng kiến những phép lạ Chúa làm thì sẽ có đức tin mạnh mẽ. Còn thầy đội kia chỉ nghe tin đồn về Chúa thôi thì làm sao có đức tin mạnh được. Ấy vậy mà kết quả lại trái ngược nhau. Điều này khiến chúng ta liên tưởng đến tình trạng đức tin của chúng ta ngày nay. Nhiều người mang danh là tín đồ của Chúa cứu thế. Ai nấy đều giống nhau ở chỗ, cũng đi nhà thờ, cũng đứng hát tôn vinh Chúa trong ca đoàn, cầu nguyện với Chúa, học kinh thánh, dâng hiến, vân vân. Nhưng không phải đức tin người nào cũng mạnh mẽ. Chỉ khi thử thách đến, như con cái đau bệnh, làm ăn thua lỗ, thất bại, thi rớt, thất nghiệp, thiếu thốn, vân vân. Lúc ấy, đức tin mạnh, yếu mới lộ ra rõ ràng. Thật ra, bài học này Chúa đã dạy cách chi tiết trong bài giảng trên núi, qua câu chuyện cất nhà trên cát và cất nhà trên đá. Vậy, điều quan trọng với chúng ta ngày nay là trong khi còn có điều kiện, hãy trang bị và học hỏi lời Chúa, sống càng gần Chúa hơn, vâng phục Chúa hơn, hầu ai nấy được thêm lên trong sự hiểu biết Ngài, thêm lên trong sự tin cậy Ngài. Được như vậy thì dù khi thử thách ập đến như ba đào dậy sóng, thì đức tin của chúng ta đã được neo chặt vào Chúa cứu thế Giê-xu rồi. Chúng ta sẽ được bình an, vững vàng để vượt qua bão tố cuộc đời. Xin đừng ai chỉ theo Chúa như một người theo đạo, đi nhà thờ mà không biết Chúa là ai, để rồi bị Chúa quở như các môn đồ ngày trước rằng: hỡi những kẻ ít đức tin kia, cớ sao các ngươi sợ? Sau khi quở trách môn đồ xong, Chúa Giê-xu đứng dậy quở gió và biển. Kinh Thánh chép rằng, Ngài bèn đứng dậy quở gió và biển, thì liền yên lặng như tờ. Đứng trước bão tố, sóng dậy phủ thuyền, con người luôn cảm thấy mình bé nhỏ và thường sợ hãi trước những cơn gió to, sóng lớn. Những ngư phủ có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, thường nhìn mây trời, hướng gió mà đoán trước thời tiết và né tránh ra khơi trước những trận cuồng phong. Tuy nhiên, lần này theo lệnh Chúa Giê-xu, họ xuống thuyền, chèo qua bờ bên kia. Và giữa hành trình, nhận ra cơn hiểm nghèo đang phủ chụp xuống, các môn đồ liền kêu cầu Chúa. Tuy họ sợ và hoảng loạn, nhưng điều đáng khen là họ đã kêu cầu đúng ngay đấng toàn năng, dù lúc đó họ chỉ mới biết rất ít về Ngài. Chúng ta thấy tuy Chúa quở trách môn đồ là ít đức tin, nhưng Chúa vẫn dạy dỗ và giúp đỡ để đức tin họ được tăng trưởng. Ngài đứng dậy, bày tỏ quyền năng của đấng tạo hóa là Chúa của muôn loài, của cả thiên nhiên. Ngay giữa cơn nguy biến, Ngài quở gió và biển thì lập tức tất cả đều yên lặng như tờ. Cách giải quyết nan đề của Chúa thật kỳ diệu. Ngài vừa đáp lời cầu xin giải cứu của các môn đồ, vừa bày tỏ công khai cho môn đồ thấy Ngài là đấng có quyền trên biển cả, gió bão, sóng dữ, nói chung là Chúa có quyền trên cả cõi thiên nhiên. Và tại đây, chúng ta thấy được mục đích của Chúa khi Ngài biết biển sắp có cơn sóng dữ, mà Ngài vẫn bảo môn đồ chèo thuyền qua bờ bên kia. Và chúng ta cũng hiểu được tại sao một Đức Chúa Trời quyền năng mà lại nằm ngủ yên khi môn đồ chống chọi với sóng to gió lớn. Hãy luôn luôn vững tin nơi Chúa, vì ý tưởng chúng ta chẳng phải là ý tưởng của Chúa. Có nhiều điều chúng ta không hiểu được, nhưng tin rằng Chúa yêu thương, luôn muốn đem đến điều tốt nhất cho chúng ta. Câu hỏi thứ tư. Câu hỏi của các môn đồ trong câu 27 cho chúng ta bài học gì? Câu 27 chép, những người đó lấy làm lạ nói rằng, người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Sự kiện gió biển lặng yên như tờ sau lời quở trách của Chúa Giê-xu đã khiến nổi lên một sự ngạc nhiên lạ lùng giữa các môn đồ. Trước đó, họ đã chứng kiến nhiều phép lạ, quyền năng đuổi quỷ, chữa lành mọi bệnh tật trên con người. Và giờ đây, giữa những giây phút kinh hoàng do gió to sóng lớn gây nên, họ được chứng kiến thêm quyền năng siêu việt của Chúa cứu thế, con Đức Chúa Trời. Một phút trước đó, họ sợ hãi trước sự hung hăng của thiên nhiên, và giờ đây, sự kính phục vị Thầy cũng thể hiện rõ trên những nét mặt, đặc biệt trên lời nói. Từ môi miệng, họ thốt lên sự ngạc nhiên đến sửng sốt, hòa lẫn sự khen ngợi đến khâm phục, tuy vẫn thấp thoáng ý niệm mù mịt về Thầy của mình. Người này là ai mà gió và biển đều vâng lệnh người? Câu hỏi cho thấy, các môn đồ đã bắt đầu có lòng tin nơi Chúa cứu thế. Họ đã đi theo đúng Thầy, hầu việc đúng chủ, tôn thờ đúng Chúa. Tuy nhiên, Chúa Giê-xu vẫn cứ phải tiếp tục từng bước mở mắt họ thêm. Bởi vì để hiểu biết đầy đủ Ngài là ai, thì trí óc con người quá hạn hẹp, sự khôn ngoan của loài người quá ít ỏi. Có thể niềm tin của người Do Thái vẫn có trong họ, và họ tin rằng Đức Chúa Trời có quyền năng làm được mọi sự. Nhưng cho đến giờ phút này, các môn đồ vẫn không thể nào hiểu nổi có một Đức Chúa Trời toàn năng, đấng tạo hóa, đấng bảo tồn muôn vật lại có thể ngồi trong chiếc thuyền quá đơn sơ, nhỏ bé như vậy. Ngài là ai? Một câu hỏi mà con người hoàn toàn không có khả năng giải đáp trừ khi chính Chúa mở lòng, khai trí cho con người. Trải qua hơn 20 thế kỷ rồi, nhân loại vẫn còn đang đứng trước câu hỏi, Đức Chúa Giêsu, Ngài là ai? Ngài là ai mà hàng triệu triệu người đã theo Ngài và là môn đồ của Ngài? Ngài là ai mà giữa hoàn cảnh đạo Chúa luôn bị thù hằn và bắt bớ kinh khiếp, nhưng con dân Chúa vẫn trung kiên, không chối bỏ Ngài? Ngài là ai mà giữa cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng tín đồ của Chúa cứu thế vẫn cứ dạng dĩ làm chứng về sự chết và sự sống lại kỳ diệu của Ngài? Chắc chắn rằng nếu được hỏi Ngài là ai, thì cũng sẽ có hàng triệu triệu người đứng lên tuyên xưng cảm tạ Chúa cứu thế Giêsu, chính Ngài đã biến đổi đời sống tôi từ tội nhân hư mất được trở nên con cái của Đức Chúa Trời. Ngài là cứu Chúa của đời tôi. Dù vậy, thế gian vẫn còn có vô số người chưa hề quan tâm cũng như chưa hề biết Ngài là ai. Chúa muốn chúng ta là những người đã biết Ngài sẽ vâng mạng lệnh đi ra làm chứng về Chúa cho đồng bào, cho những người chung quanh, để họ cũng biết Chúa, tin nhận Chúa và được làm con cái Đức Chúa Trời. Các môn đồ ngày trước đã thắc mắc Ngài là ai và được Chúa mặc khải cho họ từng bước để họ biết Ngài. Mỗi chúng ta ngày nay cần luôn học hỏi lời Chúa để mỗi ngày thêm sự hiểu biết Chúa nhiều hơn. Ngài là ai? Mỗi con dân Chúa cần rao ra lời giải đáp cho gia đình, bạn bè, cho đồng bào mình, để thật nhiều người có cơ hội nhận biết Chúa và tin nhận Ngài. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 8, từ câu 23 đến câu 27, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 69 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Người ơi, hãy đến cùng ơn cứu rỗi chưa chan, hỡi những tâm hồn lạc trong bão tố. Những nguy nan trong đời từ nay sẽ lướt qua, với khách xa từ miền Galilee. Vì Chúa phán với tôi đi muôn nơi giao truyền. Về tình thương Ngài cho dân khắp nước, xin hãy dâng Chúa mau vào ngự giữa chúng ta, mời người khách lạ xứ Galilee. Xin cho tôi.